tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 20, truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đạt.
Khi vô sư phụ, tất nhiên hắn không dám không nghe lời sư muội.
Chứ chắc là đúng ở đâu. Hôm qua tiểu muội nói hắn đi săn là dừng với tiểu muội, hắn không chịu. Hắn nói là hai chiêu Bạch Hồng Quán Nhật với Thiên Thân Đạo Huyền hắn học chưa xong, hắn muốn luyện thêm nữa.
Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ nói,
hắn lên Hoa Sơn mới có mấy tháng mà đã luyện đến Bạch Hồng Quán Nhật và Thiên Thân Đạo Huyền nữa. Tiểu sư muội, kiếm pháp của bổn phái nên lựa theo thứ tự, không phải ngày mốt như vậy.
Đại ca đừng lo, tiểu muội không muốn dạy lung tung cho hắn như vậy đâu. Tiểu lâm tử rất kiên cường hiếu thắng, hắn luyện cả ngày lẫn đêm, lúc rảnh muốn nói chuyện với hắn một chút, hắn nói không được ba câu thì hỏi ngay tới kiếm pháp. Người ta luyện kiếm pháp trong ba tháng thì hắn chọc nửa tháng là xong. Tiểu muội nói hắn đi chơi đi, hắn cũng chẳng bao giờ chịu ý tự mội hết á.
Lệnh Hồ Xuân trầm ngâm không nói, bỗng nhiên lòng dâng lên một nỗi buồn không thể nói được. Cái bánh nếp chỉ ăn mới hai miếng, còn cả nửa cái, hắn cảm thấy trước mắt tối dần và lại.
Nhạc Khinh Sang kéo tay áo của hắn cười nói,
đại sư ca nuốt lưỡi vào bụng rồi hả? Sao đại sư ca không nói gì hết vậy?
Lệnh Dung giật mình, đút luôn nửa cái bánh vào miệng. Cái bánh nếp vốn thơm ngon vô cùng cứ nằm dính trong họng, không có cách nào nuốt chui xuống được. Nhạc Khinh Sang chỉ tay vào hắn cười khanh khách rồi nói,
đại sư ca ăn mà cũng vội vội vàng vàng, để bánh dính chặt vào răng rồi.
Lệnh Hồ Xuân cười gượng, cố gắng nuốt những bánh xuống cổ họng, nghĩ bụng.
Ta ngu thật, tiểu sư muội thích chơi đùa, ta lại không thể xuống núi được. Có thể bèn kéo Lâm sư đệ để bầu bạn, đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tại sao ta lại nhỏ nhen, để tâm như vậy?
Hắn nghĩ đến đây, liền cảm thấy bình thường trở lại. Cười nói,
cái bánh này chắc là có tiểu muội ở trong, cho nên mới dính dữ quá, làm cả răng và lưỡi của ta đều dính lại rồi đây này.
Đại sư ca thật đáng thương, bị giam ở trên đỉnh núi chọc lóc này, nên mới háu ăn quá chừng như vậy.
Lần này cô xuống núi, mười mấy ngày sau mới lên lại, ngoài cơm rượu ra còn đem thêm một cái giỏ tre nho nhỏ, đựng một ít trái tùng khô và hạt dẻ. Lệnh Xuân mong ngóng cô đến dài cả cổ. Trong mười mấy ngày này, khi Lục Đại Hữu đem cơm lên, hắn hỏi thăm tiểu sư muội thì thấy thần sắc của Lục Đại Hữu hơi kỳ lạ, hỏi mãi cũng không biết được chút gì. Hắn hỏi giết
Lục Đại Hữu bèn nói:
Tiểu sư muội vẫn rất rất khỏe, mỗi ngày đều siêng năng dụng công luyện kiếm. Sư phụ không cho cô ta lên đỉnh núi này nữa, là sợ cô ta quấy rầy làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của đại sư ca.
Lệnh Sung ngày đêm mong nhớ, đột nhiên thấy Nhạc Linh Sam, lòng không vui sao được. Hắn thấy cô tinh thần phấn chấn, kiều diễm, thướt tha hơn trước lúc bị bệnh, không kìm được hoài nghi, tự hỏi:
cô ta đã sớm mạnh khỏe rồi, mà sao lâu ngày mới lên đỉnh núi thăm ta? Chẳng lẽ sư phụ sư nương cấm đoán thật ư?
Nhạc Linh Sam thấy thần sắc Lệnh Hồ Sung lộ vẻ lúng túng, mặt cô chợt hồng lên. Cô nói: đại sư ca, đã lâu ngày tiểu muội không lên thăm đại sư ca, đại sư ca có trách tiểu muội không?
Ta sao trách tiểu muội được, chắc sư phụ sư nương không cho tiểu muội lên đây nữa, có phải không?
Đúng vậy, má má dạy tiểu muội luyện một bộ kiếm pháp mới, nói rằng là kiếm pháp này biến hóa rất phức tạp, nếu tiểu muội lên đỉnh núi chuyện trò với đại ca thì sẽ bị phân tâm ngay.
Bộ kiếm pháp gì vậy?
Đại ca thử đoán coi.
À, dưỡng ngô kiếm phải không?
Không phải.
Thế thì hy di kiếm phải không?
Đoán sai nữa rồi.
Chẳng lẽ lại là thục nữ kiếm?
Nhạc Linh Sam lè lưỡi nói: thục nữ kiếm là bản lĩnh sở trường của má má, tiểu muội chưa có tư cách để luyện thục nữ kiếm đâu. Thôi nói cho đại sư ca nghe nè, đó là ngọc nữ kiếm thập cửu thức đó. Cô nói đang luyện chiêu kiếm này với vẻ rất đắc ý. Lệnh Hồ Sung hơi kinh ngạc nói:
tiểu sư muội đã bắt đầu luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức rồi à? Bộ pháp này vô cùng phức tạp á.
Hắn nói xong, lòng lập tức trút bỏ hết mọi hiểm nghi. Bộ ngọc nữ kiếm này tuy chỉ có 19 chiêu thức, nhưng mỗi chiêu thức đều biến hóa phức tạp. Nếu nhớ không rõ ràng, thì ngay cả một chiêu thức cũng không sửa được. Hắn từng nghe sư phụ nói, bộ ngọc nữ kiếm thập cửu thức này ý nghĩa là ở chỗ biến ảo kỳ diệu, vẫn dựa vào nguyên tắc lấy khí sử kiếm của phái Hoa Sơn, nhưng vẫn khác với kiếm pháp Hoa Sơn. Sức lực của nữ đệ tử tương đối yếu, lúc gặp phải kình địch, có thể dùng kỹ xảo của kiếm pháp này để thắng sự vụng về, nhưng nam đệ tử thì không cần phải học. Lệnh Hồ Sung không học qua bộ kiếm pháp này, công lực của Nhạc Linh Sam dường như cũng chưa đủ để luyện bộ kiếm pháp này. Nhưng ngày trước, Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh Sam cùng với các sư huynh sư muội cùng xem sư phụ và sư nương chiết giải bộ kiếm pháp này. Sư phụ sử dụng cả kiếm pháp tấn công của các môn phái khác nhau, sư nương trước sau vẫn sử ngọc nữ kiếm thập cửu thức để chống đỡ. 19 chiêu ngọc nữ kiếm vân đầu ngang cơ với mấy trăm chiêu kiếm cao minh của hơn 10 môn kiếm pháp khác nhau. Lúc đó, bọn đệ tử nhìn hoa cả mắt, vô cùng kinh ngạc và thán phục. Nhạc Linh Sam bèn năn nỉ mẫu thân dạy cho. Nhạc phu nhân nói, tuổi hái nhi còn nhỏ, thứ nhất là công lực chưa đủ, thứ hai là luyện bộ kiếm này sẽ làm tổn thương tinh thần, hãy đợi đến 20 tuổi mới học. Và lại bộ kiếm pháp này chuyên dùng để chế ngự chiêu kiếm của các phái khác, nếu để sư huynh sư muội của bổn môn chiết chiêu với hành nhi, luyện đi luyện lại sẽ biến thành một thức kiếm pháp chuyên chế ngự kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Sung Nhi đã học rất nhiều, nhớ được nhiều kiếm pháp bên ngoài, đợi Sung Nhi rảnh rỗi sẽ cùng với Hải Nhi chiết chiêu luyện tập. Chuyện này đã qua gần 2 năm, từ đó về sau không ai nhắc đến nữa. Không ngờ sư nương lại dạy cho cô. Lệnh Hồ Sung nói,
lúc này chắc là sư phụ cao hứng lắm, mỗi ngày cùng với tiểu muội chiết chiêu phải không?
Bộ kiếm pháp này quan trọng ở chỗ tùy cơ ứng biến, quyết không thể câu nệ ở chiêu thức, hễ ra tay luyện thì phải chiết chiêu. Trong phái Hoa Sơn, chỉ có Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Sung am hiểu nhiều thứ kiếm pháp của các phái khác. Nhạc Linh Sam muốn luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức thì phải chính Nhạc Bất Quần đứng ra chỉ dạy. Mỗi ngày cô cùng với lão chiết dạy vài chiêu. Mặt Nhạc Linh Sam lại ửng hồng, e thẹn nói,
không phải, sư gia đâu có rảnh đâu. Chính là mình chi mỗi ngày cùng với tiểu muội chiết chiêu đó.
Lệnh Hồ Sung lấy làm lạ hỏi,
Lâm sư đệ, hắn hiểu được nhiều kiếm pháp, của các phái à?
Không, hắn chỉ hiểu được có một thứ tịch tài kiếm pháp gia truyền của nhà hắn mà thôi. Gia Gia nói là bộ tịch tài kiếm pháp này uy lực tuy không mạnh, nhưng biến chiêu rất thần kỳ, có thể mượn để áp dụng vào đó được. Tiểu muội luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức, có thể bắt đầu đối kháng với tịch tà kiếm pháp của hắn được rồi đó.
À, thì ra là như vậy.
Đại sư ca, hình như đại sư ca không vui hả?
Đâu có, ta làm sao mà không vui. Tiểu sư muội luyện được bộ kiếm pháp thượng thừa của bổn môn, ta vui mừng không hết chứ, làm sao mà lại không vui được.
Nhưng tiểu muội thấy khuôn mặt của đại ca rõ ràng là không có vui chút nào hết đó.
Thế tiểu sư muội luyện đến chiêu thứ mấy rồi?
Nhạc Kinh San không đáp, một lúc sau mới nói. Đúng rồi, thì ra má má nói để đại sư ca giúp tiểu muội chiết chiêu cho, vậy mà bây giờ tiểu muội lại nhờ tiểu lâm tử chiết chiêu, cho nên đại ca không bằng lòng, phải vậy không? Nhưng đại ca ơi, đại sư ca ở trên đỉnh núi này không thể xuống được, mà tiểu muội lại rất nóng lòng muốn sớm luyện kiếm pháp, cho nên tiểu muội không đợi đại sư ca được.
Tiểu muội này nói chuyện như con nít rồi. Sư huynh sư muội đồng môn, ai chết chiêu giúp cho tiểu sư muội cũng vậy thôi.
Hắn ngừng một lúc rồi cười nói tiếp.
Ta biết là tiểu sư muội muốn lâm sư đệ chết chiêu với tiểu muội, chứ không muốn chết chiêu với ta.
Mặt Nhạc Linh San ửng hồng nói. Đừng có nói vớ vẩn, bản lĩnh của tiểu lâm tử so với đại ca cách nhau một trời một vực, muốn cùng hắn chết chiêu đâu có gì hay ho đâu. Lại một suy nghĩ bụng,
lâm sư đệ mới nhập môn có vài tháng, dù hắn có thực sự thông minh đến đâu cũng chẳng đáng là bao.
Hắn bèn nói,
muốn hắn chết chiêu tất nhiên là vẫn có chỗ hay, mỗi chiêu của tiểu muội đều có thể giết được hắn, mà hắn không có cách nào trở tay. Há không phải là cái điều thích thú hay sao phải không?
Đúng rồi, cái món tịch tà kiếm pháp mèo què của hắn làm sao mà chống đỡ nổi. Lệ Ngự Xung biết rõ tính khí tiểu sư muội vô cùng hiếu thắng, đoán rằng cô ta cùng với Lâm Bình Chi chiết chiêu bộ kiếm pháp mới luyện này tự nhiên dùng đến thì lòng ứng với tay, chiêu kiếm nào cũng chiếm được thượng phong, võ công đối thủ lại thấp, quả thực là điều kiện để tập luyện tốt. Những nỗi buồn phiền lập tức tan biến đi. Hắn cười nói.
Vậy thì để ta giúp tiểu muội chiết giải mấy chiêu, để xem ngọc nữ kiếm thập cửu thức của tiểu sư muội đã luyện được tới đâu rồi.
Hay quá, hay quá. Hôm nay tiểu muội lên đỉnh núi là muốn... Cô bẽn lẹn rút thanh chỉ kiếm ra. Lệnh Hồ Dung nói.
Hôm nay tiểu sư muội lên đây là muốn thi triển kiếm pháp mới học cho ta xem cái gì. Nào, xuất chiêu đi.
Đại sư ca, kiếm pháp của đại sư ca trước nay vẫn hơn tiểu muội, nhưng khi tiểu muội đã luyện xong ngọc nữ kiếm thập cửu thức thì không sợ đại sư ca ăn hiếp nữa đâu.
Có bao giờ ta ăn hiếp tiểu sư muội đâu, thật là nói oan uổng cho người tốt không hả?
Nhạc Linh San dựng thanh trường kiếm lên nói. Nào, sao đại sư ca còn chưa rút kiếm ra?
Làm sao mà tiểu sư muội vội vàng quá như vậy?
Hắn nói rồi tay trái thủ thế theo kiếm quyết, đồng thời trưởng tay phải phóng ra nói.
Đây là Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành, chiêu này gọi là Tùng Đào Như Lôi.
Lệ Ngự Xung dùng trưởng làm kiếm đâm thẳng vào bả vai của Nhạc Linh San. Nhạc Linh San nghiêng người lùi lại, vung kiếm đỡ trưởng của Lệ Ngự Xung rồi la lên. Cẩn thận đó.
Không cần khách khí, lúc đỡ không được thì ta sẽ rút kiếm ra.
Đại ca dám dùng tay không đấu với ngọc nữ kiếm thập cửu thức của tiểu muội sao?
Bây giờ tiểu muội chưa luyện xong, sau khi luyện xong thì ta đâu có dám đấu tay không nữa.
Trong mấy ngày nay, Nhạc Linh San khổ luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức, tự cảm thấy kiếm thuật của mình tiến bộ rất nhanh, nếu so sánh với các tay cao thủ hạng nhất trên giang hồ cũng không thua ai. Mười mấy ngày cô không lên đỉnh núi vì dụng ý không muốn tiết lộ cho đại sư ca biết, hy vọng hắn nghe đến là phải kinh sợ, khiến hắn phải khâm phục. Không ngờ hắn lại vô cùng khinh thị, chỉ dùng song trường để đỡ ngọc nữ kiếm thập cửu thức của mình. Cô nghiêm mặt nói, nếu kiếm của tiểu muội làm đại ca bị thương thì đại ca đừng trách, mà cũng đừng nách lẻo lại cho ra ra với má má hay nha.
Dĩ nhiên rồi, tiểu sư muội tận lực thi triển, nếu ra tay vẫn nương tình thì hiển nhiên không thể phát huy được bản lãnh vốn có.
Lệnh Hồ Xung nói xong, chuyển tay trái đột nhiên
phát ra nghe vù một tiếng, la lên. Nhạc Linh Sam giật mình sợ hãi, la lên. Sao? Đại sư Kha cũng dùng tay trái làm kiếm được ư? Trường vừa rồi của Lệnh Hồ Dung nếu đánh ra thực sự, thì bả vai của Nhạc Linh Sam sẽ bị thương. Hắn thu nội lực lại, không phát ra nữa, rồi cười nói.
Phái Thanh Thành có mấy người sử dụng song kiếm?
Đúng. Tiểu muội đã từng thấy mấy tên đệ tử phái Thanh Thành mang song kiếm, nhưng khuyên mất không xem chúng ra chiêu như thế nào. Cô nói vậy liền rút kiếm lại. Lệnh Hồ Dung thấy thế kiếm đánh tới giống như chiêu số thượng thừa trong Ngọc Nữ Kiếm, liền khen.
Chiêu kiếm này rất tốt, nhưng mà xem ra thì vẫn chưa nhanh lắm.
Vậy mà chưa nhanh hả? Nếu nhanh nữa thì tiểu muội đã chặt đứt cánh tay của đại ca rồi.
Tiểu muội, tiểu sư muội chặt thử xem.
Nói rồi hắn vung tay phải thành kiếm, đâm thẳng vào vai trái cô. Nhạc Ly San vẫn còn tức, liền bung kiếm như gió, đem từng thức vừa luyện được trong Ngọc Nữ Kiếm thập cửu thức sử ra hết. Kiếm pháp thập cửu thức này, cô chỉ còn nhớ 9 thức, mà trong 9 thức này, cô thực sự có thể dùng được không quá 6 thức. Nhưng 6 thức của kiếm pháp này đã đầy đủ uy lực rồi. Mũi kiếm chĩa tới đâu, Lệnh Hồ Dung không thể đến gần được tới đó. Lệnh Hồ Dung quay quanh cô ta, đấu dẫn chơi. Mỗi lần hắn đâm ra phía trước, đều bị chiêu kiếm lợi hại của cô bức văng ra. Có lần hắn vội nhảy về phía sau, lưng bị đụng mạnh vào những mỏm đá lồi ra trên vách núi. Nhạc Linh Sam rất khoái chí, cười nói. Thấy chưa? Còn chưa rút kiếm ra sao?
đợi một chút.
Hắn dẫn dụ cô ta đem từng chiêu Ngọc Nữ Kiếm sử ra hết. Lại đấu thêm một lúc nữa, thấy cô ta giờ đi giờ lại, cũng chỉ có thể sử được 6 thức. Hắn đã tỏ tường hết, rồi liền phóng về trước. Trường tay phải đánh ra, miệng la lên.
Sát thủ Tùng Phong Kiếm, cẩn thận!
Thế trường đánh ra rất mạnh, Nhạc Linh Sam thấy hắn vung trường đánh xuống đầu mình, vội giơ kiếm lên đỡ. Chiêu này đúng vào ý nghĩ của Lệnh Hồ Dung. Tay trái hắn phóng về phía trước, ngón giữa búng ra, keng một tiếng, hắn búng đúng vào sống của thanh trường kiếm. Hộ khẩu của Nhạc Linh Sam đau buốt, cầm kiếm không vững, trường kiếm bay đi, rơi thẳng xuống vực thẳm. Sắc mặt của Nhạc Linh Sam tái xanh, trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Dung, mím môi cắn chặt răng, không nói lên lời nào. Lệnh Hồ Dung kêu lên.
Trời ơi!
Hắn vội xông đến bên sườn núi, thanh kiếm đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng rồi, không còn thấy gì cả. Bỗng trong lúc đó, bên sườn núi thấp thoáng một bóng xanh, tựa hồ như một hình ảnh một tà áo. Lệnh Hồ Dung định thần nhìn lại, thì chẳng thấy gì nữa. Chúng ngực hắn đập thình thịch, thầm nghĩ.
Ta làm sao vậy kìa? Ta cùng với tiểu sư muội tìm kiếm với nhau, không biết là mấy trăm lần, lúc nào cũng nhường nhịn cô ta. Nhưng lần này, lại ra tay không lương tình. Ta hành động càng lúc càng kỳ cục.
Nhạc Linh Sam quay người nhìn xuống vực thẳm rồi kêu lên. Thanh kiếm! Trời ơi! Thanh kiếm! Lệnh Hồ Dung càng lo lắng, biết trường kiếm của tiểu sư muội là thứ vũ khí sắc bén, tan vàng nát ngọc, gọi là Bích Thủy Kiếm. 3 năm trước, sư phụ đến Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang tìm được. Tiểu sư muội vừa trông thấy thanh kiếm đã thích ngay, không muốn rời tay. Cô xin sư phụ mấy lần, sư phụ vẫn không cho. Đợi đến sinh nhật lần thứ 18 của cô, sư phụ mới lấy ra tặng cô làm quà. Bây giờ, thanh kiếm rơi xuống vực thẳm không thể lấy lại được nữa. Hắn say lầm quá rồi. Chân trái của Nhạc Linh Sam dẫm xuống đất, nước mắt lăn dài trên má, quay người toan xuống núi. Lệnh Hồ Dung gọi.
Tiểu sư muội.
Nhạc Linh Sam không thèm nghe, chạy thẳng xuống núi.
Oh!
Hồi thứ 33. Sơn ca Phúc Kiến nát dạ tan hồn. Lệnh Hồ Sung đuổi theo đi lên sườn núi, định nắm tay cô. Ngón tay hắn mới chạm đến tay áo, lại rút về. Cô không hề quay lại, mà đi thẳng xuống núi. Lệnh Hồ Sung buồn bã nghĩ bụng.
Trước đây đối với sư muội, bất cứ chuyện gì ta cũng hết sức nhường nhịn. Tại sao hôm nay lại lấy ngón tay bạch văng thanh bảo kiếm của sư muội đi? Chẳng lẽ sư nương đã truyền cho sư muội ngọc nước kiếm thập cửu thức, thì ta lại có ý đố kỵ với sư muội hay sao? Không, quyết không phải là như vậy. Ngọc nước kiếm thập cửu thức vốn là công phu của nữ đệ tử phái Hoa Sơn, huống hồ bản lãnh của tiểu sư muội càng cao bao nhiêu thì ta càng vui sướng bấy nhiêu. Tôi vì ta ở một mình trên núi này quá lâu nên tính khí bộc trộm, chỉ mong ngày mai tiểu sư muội lên đỉnh núi này, ta sẽ xin lỗi của ta mới được.
Tối hôm đó, hắn không sao ngủ được, ngồi xếp bằng trên tảng đá luyện khí công một lúc, cảm thấy tinh thần khó an định, nên không dám luyện công nữa. Ánh trăng soi vào động, tỏa sáng trên vách đá. Lệnh Hồ Sung thấy ba chữ lớn Phong Thanh Dương trên vách. Hắn giơ ngón tay ra, lần theo vết khắc của chữ lồi lõm trên vách, viết lại từng nét. Ngay lúc đó, trước mặt chợt tối đen, một cái bóng in lên vách đá. Lệnh Hồ Sung giật mình kinh hãi, thuận tay chụp thanh trường kiếm bên mình. Chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, đã lập tức xoay tay đâm ngược về phía sau. Kiếm đâm đến giữa chừng, hắn mừng rỡ gọi.
Tiểu sư muội.
Hắn dừng tay, không phóng kiếm ra nữa, quay người lại. Chỉ thấy một người đàn ông đang đứng cách cửa động hơn một trượng, thân hình ốm nhách, mình mặc thanh bào. Người này quay lưng về hướng ánh trăng, mặt quấn tấm vải xanh, chỉ để lộ ra hai mắt, hiển nhiên là hắn chưa bao giờ thấy qua. Lệnh Hồ Sung lớn tiếng hỏi.
Các hạ là ai?
Hắn liền phóng ra khỏi thạch động, rút trường kiếm ra. Người đó không đáp, đưa tay phải ra đánh liền hai trường về phía phải. Đó lại là hai chiêu trong ngọc nữ kiếm thập cửu thức mà Nhạc Linh Sam đã sử. Lệnh Hồ Sung ngạc nhiên, ý nghĩ thù địch biến mất, bèn hỏi.
Các hạ là tiền bối của môn phái nào?
Đột nhiên, một luồng kình phong xông thẳng đến, tạt vào mặt Lệnh Hồ Sung. Không kịp nghĩ ngợi, hắn vung kiếm ra, nhưng đã nghe đầu vai trái hơi đau. Hắn đã bị trúng một trường của người đó, nhưng dường như người đó chưa vận hết nội lực. Lệnh Hồ Sung vô cùng kinh sợ, vội lùi sang trái mấy bước. Người đó không truy kích, biến trường thành kiếm, trong khoảnh khắc đã sử đủ sáu chiêu trong ngọc nữ kiếm thập cửu thức đến mấy chục lần. Mấy chiêu này được nối liền như một chiêu duy nhất, thủ pháp cực kỳ mau lẹ, thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mỗi chiêu đều lấy từ chiêu mà ban ngày Nhạc Liên Sam cùng với Lệnh Hồ Sung đã chết giải qua. Bây giờ dưới ánh trăng, Lệnh Hồ Sung mới nhìn thấy rõ. Nhưng làm sao có thể đem mấy chục chiêu kiếm pháp nối liền lại giống như chỉ sử một chiêu được? Nhất thời hắn há hốc miệng, toàn thân cứng đờ ra. Người đó phất tay áo rồi quay người đi thẳng xuống núi. Lệnh Hồ Sung gọi lớn.
Tiền bối, tiền bối.
Hắn nhìn xuống núi nhưng chỉ thấy một làn ánh sáng xanh lè, rồi chẳng thấy gì nữa. Lệnh Hồ Sung hít một luồng khí lạnh nghĩ.
Lão là ai? Sao lại sử đúng các chiêu trong ngọc nữ kiếm thật cầu thức? Ta vạn lần cũng không thể bật trúng trường kiếm trong tay của lão. Ngược lại, mỗi chiêu của lão đều có thể đâm trúng vào ta. Mà không hiểu sao, muốn đâm, lão lại không đâm. Muốn chém ta, lão lại không chém. Sáu chiêu thức của ngọc nữ kiếm thật cổ thức này, Lệnh Hồ Sung chỉ nghe, có nghe là luyện từng chiêu mà thôi. Thì ra, bộ kiếm pháp này, không ngờ, lại có đại uy lực như vậy.
Hắn lại truyền ý nghĩ.
Hiển nhiên uy lực, không phải ở chiêu kiếm, mà do phương pháp sử kiếm của lão. Lão sử kiếm như vậy, bất luận chiêu thức, dù có bình thường, nhưng ta vẫn không đối phó được. Vậy lão là ai? Sao lại lên được trên đỉnh Hoa Sơn này?
Hắn suy nghĩ đến bể đầu, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được gì. Vẫn cho rằng sư phụ và sư nương chắc biết lai lịch của người này. Ngày mai tiểu sư muội lên đây,
nhờ sư muội chuyển lời hỏi sư phụ và sư nương thì rõ. Nhưng ngày sau đó, Nhạc Linh San không lên đỉnh núi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng không lên. Cho đến ngày thứ 18, cô ta mới cùng Lục Đại Hữu lên núi. Lệ Hữu Sung mong chờ 18 ngày đêm mới thấy cô đến. Hắn có nhiều điều muốn thổ lộ với cô, nhưng có Lục Đại Hữu bên cạnh nên không tiện nói ra. Sau khi ăn cơm xong, Lục Đại Hữu hiểu tâm ý của Lệnh Hồ Sung bèn nói:
Đại sư ca, tiểu sư muội, hai người đã lâu không gặp nhau nên chuyện đặt thêm một lúc đi. Tiểu đại đem thùng cơm về về trước này.
Lục Hồng Nhi, sư huynh muốn trốn hả? Lên núi hai người, tại sao lại về có một người?
Cô nói xong liền đứng dậy. Lệnh Hồ Sung nói:
Tiểu sư muội, ta có chuyện muốn nói với sư muội.
Được rồi, đại ca muốn nói gì thì Lục Hồng Nhi cũng đứng đây để nghe đại ca giáo huấn luôn.
Không phải là ta muốn giáo huấn. Thanh bích tử kiếm của tiểu muội,
tiểu muội nói với má má là lúc luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức, tiểu muội không cẩn thận nên tuột tay làm rơi xuống vực thẳm không tìm thấy được. Tiểu muội khóc một trận, má má không mắng tiểu muội mà còn an ủi nữa, nói là lần sau sẽ tìm cho tiểu muội một thanh kiếm khác tốt hơn. Mà chuyện đã qua rồi, đại ca nhắc lại làm gì?
Nói xong, cô giang hai tay ra cười. Nhạc Linh San càng không muốn nhắc đến chuyện đó, vậy Hồ Sung càng cảm thấy áy náy. Hắn nói:
Sau khi mãn hạn phạt xuống núi, nhất định ta sẽ đi khắp giang hồ tìm một thanh bảo kiếm đền cho tiểu sư muội.
Thôi mà, mình là sư huynh sư muội với nhau, còn nhắc đến thanh kiếm để làm gì? Huống hồ là thanh kiếm đó đích xác là do tiểu muội tuột tay làm rơi xuống vực thẳm. Tiểu muội chỉ giận là mình học nghệ không thông, chứ đâu có trách ai. Ai cũng làm hết sức mình, ra sao thì ra mà thôi. Có phải vậy không?
Tiểu muội nói cái gì vậy?
À, đại sư ca chưa biết, đây là câu mà Tiểu Lâm Tử thường nói. Nó có nghĩa là gần như là làm hết sức lực của mình, còn bao nhiêu thì dựa vào mệnh trời. Hắn nói huyên thuyên không ngừng, tiểu muội học lấy câu đó để làm trò cười hắn. Buồn cười quá, hắn nói như thế này nè, làm hết sức mình ra sao thì ra. Lệ Ngự Dung cười gượng, bỗng nghĩ ra:
Hôm đó tiểu sư muội sử ngọc nữ kiếm tập cửu thức, tại sao ta lại dùng Tùng Phong kiếm pháp của Bách Thanh Thành để chiết giải với sư muội? Phải chăng là ta đã có chủ tâm đối phó với tịch tà kiếm pháp của Lâm sư đệ? Họ Lâm và Phước Oai Tiêu Cục đều bị nhà Than cửa nát dưới tay của Bách Thanh Thành, mà ta lại cố ý châm biếm hắn. Ta là nhỏ nhen ích kỷ vậy hay sao?
Lệnh Hồ Sung xoay chuyển ý nghĩ.
Hôm ở trong Quần Ngọc Viện Thành Hành Sơn, ta xém chút nữa mất mạng dưới trường của Dư Thương Hải. May mà hoàn toàn nhờ vào Lâm sư đệ, không bằng đến sự an nguy tính mạnh. La lên ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ lớn hiếp nhỏ cái đồ mặt mâm, nên Dư Thương Hải mới không phóng trưởng ra. Tóm lại, Lâm sư đệ có thể nói là có ân cứu mạng đối với ta.
Lệnh Hồ Sung nghĩ đến đây bất giác cảm thấy hổ thẹn, thở phào một cái rồi nói:
Lâm sư đệ tư chất thông minh, lại chịu khó rèn luyện, mấy tháng này lại được tiểu sư muội chỉ điểm kiếm pháp, chắc võ công của y tiến bộ nhanh lắm. Nhưng đáng tiếc là trong một năm ta không xuống núi được. Nếu không, y đã có ân với ta, thì ta cần giúp đỡ y luyện kiếm mới phải.
Thật không, Tiểu Lâm Tử sao lại có ân với đại ca? Tiểu muội chưa từng nghe hắn nhắc qua bao giờ đó.
Dĩ nhiên là y không có tự nói ra đâu.
Rồi Lệnh Hồ Sung đem tình cảnh ngày hôm đó kể tỉ mỉ lại. Nhạc Linh Sang nghe xong nói:
Thảo nào, Gia Gia cứ khen hắn là người có hiệp khí, cho nên mới cứu hắn ra khỏi tay Tái Bắc Minh Đà. Còn tiểu muội thì thấy hắn ngu ngốc, đâu có ngờ là hắn đã từng cứu mạng đại sư ca.
Cô nói đến đây không nhịn được nữa, bèn cười lên rồi nói tiếp:
Chỉ có một chút bản lĩnh nhỏ nhoi mà hắn lại cứu được đại sư huynh của phái Hoa Sơn, và cũng từng vì đứa con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn mà ra tay giết đứa con cưng của trưởng môn phái Thanh Thành. Hai việc này đã đủ để hắn nổi tiếng oanh liệt trong võ lâm một thời rồi. Nhưng không ai ngờ anh chàng đại hiệp
thích ôm chuyện bất bình quyết ra tay. Cái anh chàng Lâm Bình Chi, Lâm Đại Hiệp, mà võ công lại quá tầm thường như vậy.
Võ công có thể luyện thành, nhưng nghĩa khí hào hiệp thì do trời sinh ra. Nhân phẩm cao hay thấp là ở chỗ này.
Lúc tiểu muội nghe ra ra với má má đề cập tới tiểu Lâm Tử cũng nói y như đại ca đó. Đại sư ca, ngoài tính nghĩa hiệp ra, về mặt khí phách, đại sư ca với tiểu Lâm Tử đó cũng giống hệt nhau à?
Hả? Cái gì? Còn khí phách nữa? Nóng tính phải không?
Không, đó là sự kiêu ngạo, hai người kiêu ngạo quá sức. Lục Đại Hữu bỗng nhiên nói xen vào.
Đại sư ca là thủ lãnh của bọn sư huynh sư muội, có một chút cao ngạo cũng phải mà. Hoa Sơn này, cái gã họ Lâm kia là cái thá gì mà cũng đòi vênh mặt lên cao ngạo à?
Giọng nói của Lục Đại Hữu đầy vẻ căm ghét Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Sung ngây người ra hỏi.
Lục sư đệ, Lâm sư đệ có khi nào đắc tội với sư đệ không?
Lục Đại Hữu hậm hực nói.
Hắn không có đắc tội với tiểu đệ, nhưng mà các sư đệ không có cái tính của hắn.
Nhạc Linh San nói. Lục sư ca làm sao vậy? Vì lẽ gì mà Lục sư ca lại hằn học với tiểu Lâm Tử dữ vậy? Người ta là sư đệ, Lục sư ca làm sư ca thì phải rộng lượng một chút mới phải chứ.
Nếu hắn biết an phận thủ thường thì thôi. Còn không thì họ Lục này là người đầu tiên không có dùng thả cho hắn đâu.
Sao lại nói hắn không ăn phận thủ thường?
Hắn
nói ba chữ hắn thì không nói nữa. Nhạc Linh San nói. Rốt cuộc là chuyện gì mà sư ca ấp úng hoài vậy?
Ta mong rằng lục hầu như này bị đôi mắt nhìn lầm mà thôi.
Đôi má Nhạc Linh San ửng hồng, không hỏi nữa. Lục Đại Hữu đòi về, Nhạc Linh San cùng theo hắn xuống núi. Lệnh Hồ Sung đứng bên sườn núi, chân nhìn theo sau lưng hai người, cho đến lúc cả hai rẽ vào khúc quanh. Bỗng nhiên, từ sau khúc quanh, vọng lại tiếng hát trong trẻo của Nhạc Linh San. Khúc hát rất nhẹ nhàng, lưu loát. Lệnh Hồ Sung và cô ta sống chung nhà từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Đã nhiều lần hắn được nghe cô hát, nhưng chưa hề nghe qua khúc hát này. Trước đây, Nhạc Linh San thường hát những tiểu khúc thiểm tây, âm cuối cùng thường kéo thật dài, ở khe núi nghe càng lạnh lót. Khúc hát này lại giống như trâu rơi nước chảy, từng chữ nhả ra tròn chỉnh. Lệnh Hữu Sung nghiêng đầu lắng nghe lời ca, nghe được mang máng mấy chữ. Chị em lên núi hái chè. Nhưng giọng hát của ta rất kỳ lạ. 10 phần thì có đến 8-9 chỉ nghe âm mà không hiểu nghĩa. Hắn nghĩ thầm.
Tiểu sư muội học khúc tân ca này lúc nào mà hát nghe rất hay. Lần sau tiểu sư muội lên núi, mình mời cô ta hát lại một lần nữa, nghe thử xem sao.
Bỗng nhiên, ngực hắn đau nhói, giống như bị ai đó đánh một chùy thật mạnh. Hắn bỗng hiểu ra.
À, đây là sơn ca ở Phúc Kiến, do Lâm sư đệ dạy cho cô ta hát.
Giả truyền tiếng ngõ giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muốn khó khăn chờ ta.